Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 11, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của gia đình Phaolô.
Vatican, trưa thứ Năm ngày 25 tháng 11, Đức Thánh Cha tiếp khoảng 150 thành viên của gia đình Phaolô nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của chân phước Giacobbe Alberione, đấng sáng lập nhiều dòng tu, các tu hội đời và các hiệp hội giáo dân khác nhau, tạo nên gia đình Phaolô.
Trong bài nói chuyện với những người hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm nhìn xa của chân phước Alberione trong bối cảnh tân phúc âm hóa, qua việc sử dụng những công cụ hiệu quả nhất và tiến bộ công nghệ để rao giảng lời Chúa. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lời của Đức Phaolô VI trong bài diễn văn trước gia đình Phaolô năm 1969, mô tả chân dung của chân phước Alberione: khiêm nhường, thanh lặng, không mệt mỏi, luôn tỉnh thức, luôn trầm tư, đi từ cầu nguyện đến việc làm, luôn để ý xem xét kỹ lưỡng những dấu chỉ của thời đại, tức là những cách thức khéo léo nhất để tiếp cận các tâm hồn. Từ mẫu gương của chân phước Alberione, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của gia đình Phaolô xem xét thấu đáo những dấu chỉ của thời đại để điều chỉnh các dự án tông đồ cho phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của con người ngày nay. Theo tinh thần của Thánh Phaolô tông đồ mà chân phước Alberione luôn xem như là hình mẫu, các thành viên của gia đình Phaolô qua công việc xuất bản dấn thân phục vụ cho những ai khao khát ánh sáng và niềm vui của tin mừng. Với thách đố trước truyền thông hiện đại, Đức Thánh Cha khuyến khích gia đình Phaolô: đúng là những tiến bộ công nghệ đã khiến toàn thể cộng đồng giáo hội có những công cụ truyền thông hiện đại như những yếu tố của việc chăm sóc mục vụ thông thường. Tuy nhiên, sự hiện diện của anh chị em ngày nay vẫn cần thiết, ngay cả có thể nói là nhiều hơn, nhờ sự sinh động bởi đặc sủng của anh chị em và được phong phú nhờ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Trong bối cảnh thường hội đồng về hiệp hành hiện tại, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của gia đình Phaolô đừng bỏ lỡ cơ hội đóng góp cho giáo hội qua mạng lưới của gia đình Phaolô.
Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu dám sử dụng tài năng của mình để làm phong phú cho cuộc sống.
Vatican, trong lời chào các thành viên tham dự Đại hội Học thuyết Xã hội của Giáo hội lần thứ 11, Đức Thánh Cha mời gọi họ bước đi với hy vọng táo bạo, biết nhìn xa hơn những tiện lợi cá nhân, sự an toàn và món lợi nhỏ bé, vốn làm giới hạn trên trời của chúng ta, để có thể mở lòng mình ra với những lý tưởng vĩ đại, làm cho cuộc sống tươi đẹp và đáng giá hơn.
Đại hội có chủ đề Táo bạo trong hy vọng, sáng tạo cách can đảm. Theo Đức Thánh Cha, táo bạo, hy vọng, sáng tạo và dũng cảm không đồng nghĩa với nhau, nhưng thể hiện sự kết nối của những ý định, đức tính, sự cởi mở và quan điểm về thực tế củng cố tâm hồn con người. Trước hết, nói về sự táo bạo, Đức Thánh Cha nêu bật thái độ của người được nhận 5 nén và đã xin lợi thêm 5 nén khác trong dụ ngôn phúc âm Thánh Matthew, và nhận xét rằng trong dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn nói đến sự táo bạo cần có để trở thành một Kitô hữu. Ngài giải thích: chống lại chủ nghĩa thiện hảo bề ngoài và chủ nghĩa định mệnh, Chúa Giêsu mời gọi đám đông hãy can đảm sử dụng tài năng của họ. Chúa yêu cầu họ chấp nhận rủi ro để đầu tư sinh lợi. Khi chúng ta tiếp tục khép mình với mục tiêu duy nhất là bảo tồn những gì mình đang có, thì chúng ta là kẻ thất bại theo cái nhìn của tin mừng. Thực tế, ngay cả những gì còn lại cũng sẽ bị lấy đi. Mạnh dạn, hy vọng, sáng tạo và can đảm là những từ phát họa linh đạo của Kitô hữu. Nói về hy vọng, Đức Thánh Cha nói rằng trong đại dịch chúng ta nhận ra cuộc sống của chúng ta đan kết với nhau và được hỗ trợ bởi những người bình thường đã dũng cảm tạo nên những sự kiện quyết định trong lịch sử chung của chúng ta. Các bác sĩ, y tá, dược sĩ, công nhân vận chuyển và vệ sinh, linh mục và tu sĩ. Đức Thánh Cha nói rằng đây là những tài năng được sử dụng, đây là hy vọng duy trì và hướng dẫn sự sáng tạo với sự táo bạo và dũng cảm. Theo Ngài, người hy vọng là người biết mình là một phần của lịch sử được người khác xây dựng và họ đón nhận lịch sử như món quà. Do đó, họ cũng biết mình phải làm cho món quà này sinh hoa kết quả.
Khánh thành nhà máy sản xuất oxy y tế do Đức Thánh Cha tặng bệnh viện San Rafael ở Baghdad.
Vatican, hôm thứ Ba ngày 23 tháng 11, với nghi thức làm phép, nhà máy sản xuất oxy y tế do Đức Thánh Cha Francisco tặng cho Bệnh viện San Rafael ở Baghdad đã chính thức khánh thành thông qua quỹ do Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương và Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha tài trợ.
Người đứng đầu Bệnh viện Sir Marian Pierre dòng Đa Minh bày tỏ lòng biết ơn về món quà quý giá của Đức Thánh Cha. Ông Gled Mansour Sawa, giám đốc nhà máy, và tiến sĩ Amjet Khachek Majed, trưởng phòng phòng thí nghiệm phân tích, đã xác nhận rằng các máy móc đã hoạt động đều đặn và trong những tháng vừa qua, nhà máy đã sản xuất oxy cho nhu cầu không chỉ cho bệnh viện San Rafael mà còn cung cấp cho các bệnh viện khác, kể cả các bệnh viện nhà nước từ các thành phố khác. Khả năng cung cấp oxy của nhà máy đã giúp hệ thống y tế đối phó tốt với đại dịch COVID-19 và cũng sẽ rất cần thiết cho những làn sóng tiếp theo của đại dịch có thể xảy đến.
Đọc kinh Mân Côi tại quảng trường Thánh Phêrô ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe.
Vatican, vào lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 12, lễ kinh Đức Mẹ Guadalupe, Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin sẽ tổ chức giờ kinh Mân Côi tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho những người bị loại bỏ và các nạn nhân của COVID-19.
Năm nay, lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng toàn châu Mỹ Latin và Philippines, sẽ rơi vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Nét nổi bật của giờ kinh Mân Côi là các bài thánh ca, các lời kinh và ý nguyện với năm màu nhiệm Mân Côi sẽ được hướng dẫn bởi đại diện của các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau. Đỉnh điểm của giờ kinh Mân Côi là buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật. Trong một thông cáo, Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin cho biết các tín hữu sẽ tôn vinh Đức Mẹ Guadalupe trong sự gần gũi và trung thành với đấng kế vị Thánh Phêrô. Thông cáo cũng nói rằng, để cầu nguyện với mẹ của tất cả mọi người, để ghi nhớ những lần Đức Mẹ hiện ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1531 tại đồi Tepeyac, miền Bắc Mexico City, thì mọi người cần trở nên một chúng ta rộng lớn như toàn thể gia đình nhân loại, được đánh động bởi niềm tin, tình yêu và hy vọng. Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin mời gọi dân Chúa, cộng đồng Châu Mỹ Latin và Philippines hiện diện ở Roma, các cư dân và khách hành hương, nam nữ tu sĩ, các hồng y và giám mục, các thành viên của ngoại giao đoàn và giáo triều Roma tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ như một dấu hiệu của sự hiệp nhất trong đa dạng. Mọi người sẽ cầu nguyện cho giáo hội công giáo trên thế giới, đặc biệt chú ý đến tiếng kêu của những người bị vứt bỏ ở các vùng ngoại vi cuộc sống và tưởng nhớ đặc biệt đến các nạn nhân của các đại dịch, đặc biệt là của đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Mark Uelet, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin, sẽ kết thúc giờ cầu nguyện.
Giáo hội Công giáo tại Ship chuẩn bị đời sống thiêng liêng trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Đạo Ship, cha Ibrahim Kita, thuộc Giáo hội Công giáo Maronit, phụ trách Ủy ban phụng vụ cho Thánh lễ của Đức Thánh Cha tại sân vận động ở Nicosia vào ngày 3 tháng 12 cho biết, Giáo hội Công giáo tại Ship đang chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho các tín hữu trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Cha Kita, phụ trách giáo xứ tại Chapel ở Limassol, thành phố lớn thứ hai của đảo Ship, cách thủ đô Nicosia 40 phút lái xe. Giáo xứ của cha có khoảng 1.800 gia đình, gồm tín hữu Maronit đảo Ship và tín hữu Maronit Liban, những người di cư đến đảo Ship trong cuộc nội chiến Liban từ năm 1975 đến năm 1990. Cha Kita cho biết, mọi người đang làm việc tích cực ngày đêm để hoàn thành mọi thứ cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Các ủy ban, tiểu ban và các đội tình nguyện, hơn 200 người, phần lớn là người trẻ, đang chuẩn bị cho thánh lễ, một ca đoàn với 100 ca viên đến từ các giáo xứ của đảo Ship. Theo như cha Kita, điều quan trọng nhất là chúng tôi đang chuẩn bị một bầu khí tôn giáo tâm linh cho Đức Giáo Hoàng Francisco. Cha cho biết, để sẵn sàng về đời sống thiêng liêng, các giáo xứ đã tổ chức các hoạt động bao gồm cầu nguyện và chầu thánh thể. Đức Tổng giám mục Selim Sfei của Giáo hội Công giáo Maronit của đảo Ship đã chuẩn bị một tập sách cầu nguyện và suy niệm và phân phát cho các giáo xứ. Cha Kita cho biết, cộng đồng Công giáo Latin cũng đang làm như vậy. Cha nói, chúng tôi hy vọng rằng sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha, chúng tôi sẽ ở trong bầu khí cầu nguyện này. Cha Kita chia sẻ rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco cũng tạo ra một bầu khí tích cực cho tất cả người dân đảo Ship, công giáo và chính thống. Giáo phận Công giáo Maronit của đảo Ship cũng mời một phái đoàn gồm 18 người từ Caritas Liban tham gia, gồm cha Michael Abbao, chủ tịch của tổ chức, và 13 thành viên Caritas giới trẻ. Peter Marford, người đứng đầu Caritas giới trẻ, nói với Catholic News, hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ mang đến một thông điệp hòa bình cho khu vực. Người trẻ thực sự cần một thông điệp về hy vọng, đặc biệt là giới trẻ Liban. Anh lưu ý rằng, nhiều người trẻ đang gặp khủng hoảng rời Liban, để có một tương lai tốt đẹp hơn ở nước ngoài. Anh nói thêm, chúng tôi cũng hy vọng rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ sớm đến thăm Liban.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sư vụ và hoạt động của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1967, thay thế hai cơ quan trước đó là cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh và cơ quan quản trị đặc biệt của tòa thánh. Ngày 28 tháng 6 năm 1988, với tông hiến Mục tử nhân lành, Thánh Giáo hoàng John Phaolô II đã ban hành các quy định mới liên quan đến hoạt động quản trị của cơ quan này. Đến thời Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, Ngài cũng đã khởi xướng một sự thay đổi về các hoạt động của cơ quan. Từ năm 2014, theo đường hướng của vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục hoàn thành phần cuối trong một tiến trình rộng rãi và quan trọng hơn đã khởi sự từ thời Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm ngày 8 tháng 11, Đức Cha Nuncio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh cho biết, đây là một tiến trình hữu lý hóa nhằm đạt tới sự minh bạch và kiểm soát tất cả những gì liên quan đến việc quản trị và điều hành các tài nguyên của Tòa Thánh, để không còn các cơ quan hoặc lĩnh vực nào được miễn chuẩn khỏi sự kiểm soát.
Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh thuộc hàng quan trọng nhất của Tòa Thánh về phương diện tài chính, bởi vì cơ quan quản lý ngân quỹ, các bất động sản và các tài sản khác của Tòa Thánh, đồng thời có nhiệm vụ cung cấp cho Tòa Thánh với tất cả các cơ quan phụ thuộc, các phương tiện vật chất để chu toàn sứ vụ. Cơ quan cũng lo việc đầu tư và làm sao để các bất động sản của Tòa Thánh sinh lợi để cung cấp cho các nhu cầu của Tòa Thánh. Cũng trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Cha Galantino cho biết, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục yêu cầu cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh và tất cả các cơ quan của Tòa Thánh có liên quan đến lĩnh vực tài chính phải hoạt động phù hợp với sứ vụ của giáo hội. Nghĩa là, các cơ quan này phải đảm bảo một sự quản lý minh bạch, có khả năng chuyên môn và hữu hiệu về mọi phương diện. Đức Thánh Cha yêu cầu điều này trước hết vì Ngài cho rằng loan báo tin mừng cũng được thể hiện qua uy tín của những người được kêu gọi loan báo tin mừng và làm chứng cho tin mừng. Một giáo hội ít được tin cậy sẽ khó làm cho người khác đón nhận lời Chúa, và khi được đặt vào bối cảnh xã hội, giáo hội có nghĩa vụ tuân theo tất cả những luật lệ quy định của đời sống xã hội và kinh tế.
Với sứ vụ quan trọng như thế, hoạt động của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh bao gồm hoạt động quản lý bất động sản, hoạt động kinh doanh tài chính và các hoạt động khác. Trước hết về hoạt động quản lý bất động sản, Đức Cha Galantino cho biết, cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh hiện quản trị 4.051 bất động sản của tòa thánh ở Ý, trong số này 92% ở thành phố và các tỉnh. Tại Roma, đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng cơ quan đã đáp ứng tình trạng khó khăn. Như vào tháng 3 năm 2020, giữa tình trạng khẩn cấp vì COVID-19, cơ quan đã quyết định giảm tiền thuê các bất động sản của Vatican từ 30 đến 50% tùy theo hoạt động. Cơ quan đang có dự án làm cho các bất động sản bỏ không có thể sinh lợi bằng cách trùng tu thành 100 căn hộ. Việc này dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2022. Các mục tiêu chính hiện nay và trong tương lai của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh là cải thiện dịch vụ và hiệu suất các bất động sản và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát và minh bạch hoạt động. Số tiền thu được từ việc cho thuê được dùng để tái đầu tư, bảo trì và nâng cấp các tòa nhà. Phần còn lại được dùng để đóng góp vào các chi phí của tòa thánh và sứ vụ của Đức Giáo Hoàng.
Về hoạt động kinh doanh tài chính của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, Đức Cha Galantino nói rằng Tòa Thánh không phải là một công ty hướng đến lợi nhuận, nhưng đúng hơn là một người cha tốt, quản trị tài nguyên cách cẩn thận vì lợi ích của toàn thể gia đình. Vì vậy, ngân sách của Tòa Thánh không thể so sánh với ngân sách của một công ty, có thể nói đó là ngân sách của sứ vụ. Mỗi cơ quan của Tòa Thánh thực hiện một loại hình phục vụ và mỗi hoạt động này đều cần chi phí và không nhất thiết phải có những con số thu nhập. Thực tế, đã có những năm con số chi phí nhiều hơn thu nhập. Các hoạt động cụ thể về kinh doanh tài chính của cơ quan là đầu tư vào chứng khoán quốc tế, tư vấn, giải pháp tài chính, tiếp cận thị trường vốn cho giáo triều và các cơ quan khác của Vatican. Ngày 24 tháng 7 năm 2021, lần đầu tiên cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh công bố cho công chúng bản tóm lược báo cáo tài chính, thay vì chỉ trình bày cho các cơ quan kiểm soát để phê chuẩn như trước đó. Theo báo cáo, trong năm 2020, do đại dịch, lợi nhuận của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh chỉ được gần 51 triệu euro, số tiền đầu tư tương đương với 1 tỷ 778 triệu euro. Mức đóng góp của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh cho các cơ quan trung ương tòa thánh bị giảm sút một nửa, từ 41 triệu xuống còn 20 triệu.
Ngoài hoạt động quản lý bất động sản và hoạt động kinh doanh tài chính, cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh còn có các hoạt động khác, bao gồm các dịch vụ, hầu hết là miễn phí, được cung cấp bởi các văn phòng mua hàng, kế toán, thu tiền và thanh toán, chuyên về vé và tổ chức hậu cần cho các chuyến đi của tòa thánh. Ngoài chức năng trên, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc tựa đề Một công việc tổ chức tốt đẹp hơn, với những quy luật rõ ràng về việc quản trị các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Với tự sắc này, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh được Đức Thánh Cha giao thêm việc, đó là quản lý luôn tài chính của Phủ Quốc vụ Khanh. Từ trước đến nay, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh giúp Đức Thánh Cha quản trị các ngân khoản như đồng tiền Thánh Phêrô hoặc các khoản tiền khác trực thuộc Đức Thánh Cha.
Đồng tiền Thánh Phêrô là một khoản đóng góp đến từ các giáo hội địa phương, là một nguồn trợ giúp tài chính của các tín hữu hỗ trợ sứ vụ của Đức Thánh Cha và các hoạt động bác ái của Ngài. Đồng tiền Thánh Phêrô như một dấu chỉ chia sẻ sự quan tâm của người kế vị Thánh Phêrô đối với nhiều nhu cầu của giáo hội Hoàn Vũ và các hoạt động bác ái. Đồng tiền Thánh Phêrô là một trong những nguồn thu nhập giúp thực hiện các hoạt động tông đồ và bác ái mà Đức Giáo Hoàng thực hiện thông qua các cơ cấu của giáo triều. Các chi phí cho hoạt động của các cơ quan, bao gồm cả tiền lương cho khoảng 5.000 nhân viên Vatican, được hỗ trợ bởi quyên góp và nguồn thu từ tài sản của tòa thánh, một phần ngân sách của một số bộ nhằm giúp đỡ các giáo hội đang gặp khó khăn, nhưng đây thường không phải là phần chính trong sứ mạng của các bộ. Các tổ chức của giáo triều này không có thu nhập riêng và thường không nhận được khoản chi trả tài chính cho các việc phục vụ, như việc phục vụ sự hiệp nhất đức tin, phụng vụ, các tòa án của giáo hội, truyền thông của Đức Thánh Cha, việc chăm sóc di sản nhận được qua nhiều thế kỷ trong thư viện hoặc văn khố, nơi lưu giữ các tài liệu quan trọng của lịch sử nhân loại, các cơ quan đại diện của giáo hoàng trên khắp thế giới. Những việc phục vụ này được cung cấp cho giáo hội Hoàn Vũ, nhưng không có thu nhập và được tài trợ một phần bởi đồng tiền Thánh Phêrô.
Ngày 6 tháng 10 năm nay, Đức Thánh Cha đã thành lập Quỹ Y tế Công giáo, đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Nuncio Galantino làm chủ tịch quỹ này. Nói rõ thêm về những ưu tiên và cách thức hoạt động của thực tại mới này, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh khẳng định rằng, các ưu tiên chính của Quỹ Y tế Công giáo là trở thành điểm tham chiếu và hỗ trợ cho các cơ sở y tế lấy cảm hứng từ Công giáo. Đặc biệt đối với những cơ sở đang gặp khó khăn để trung thành với đặc sủng của các vị sáng lập, có thể tiếp tục duy trì trong mạng lưới các cơ cấu tương tự và đảm bảo một sự phục vụ được truyền cảm hứng từ học thuyết xã hội của giáo hội. Thường thì đây là những cơ sở y tế với các tiêu chuẩn khoa học và chuyên môn cao. Tòa Thánh muốn làm mọi cách để tất cả có thể tiếp tục. Quỹ hỗ trợ và cải tạo các cơ sở y tế do các cơ quan giáo hội sở hữu hoặc quản lý tìm kiếm các nguồn tài chính cần thiết, bao gồm các nguồn tài chính từ các nhà tài trợ tư nhân và các tổ chức công và tư. Quỹ sẽ có thể thực hiện bất kỳ hình thức hoạt động nào theo quy định của pháp luật của quốc gia nơi các cơ sở y tế này hoạt động, trong khi vẫn tuân theo giáo huấn của học thuyết xã hội của giáo hội và các nguyên tắc bền vững về kinh tế. Bằng cách này, các cơ sở chăm sóc sức khỏe công giáo đang gặp khó khăn sẽ có thể tránh được những quyết định vội vàng.
Cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh hiện có 102 nhân viên được phân bổ trong các lĩnh vực hoạt động quản lý bất động sản, kinh doanh tài chính và trong các hoạt động khác. Cơ quan này có kế hoạch 3 năm giúp đạt tới hiệu năng và hiệu quả nhờ sự dấn thân của mỗi nhân viên trong bầu khí minh bạch và cộng tác, với ý thức rằng cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh có nhiệm vụ bảo tồn, cải tiến và làm cho gia sản được tòa thánh ủy thác sinh lợi.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho các bệnh nhân trầm cảm.
Tập phim The Birds of Being a Wallflower, tạm dịch là Lá thư gửi tuổi trẻ, một bộ phim dành cho tất cả những ai từng sống khép mình, âm thầm và cô độc trong một thế giới tưởng như tất cả đều quay lưng về phía mình. Trong tựa đề của bộ phim này, từ Wallflower là một từ lóng, dùng để chỉ những người nhút nhát, sống khép mình, ít tham gia vào các hoạt động xã hội. Tại những bữa tiệc, một Wallflower thường đứng tách biệt, lưng dựa sát vào tường, giấu mình trong bóng tối, trong khi mọi người thoải mái cười đùa, vui vẻ. Một wallflower như là một đóa hoa nơi góc tường nở âm thầm, hoàn toàn không được người khác để ý đến. Bộ phim kể về một cậu bé như vậy, wallflower, vừa chân ướt chân ráo vào trung học. Cậu không có bạn, chẳng có ai để trò chuyện. Cậu sợ sự chú ý, ngại va chạm. Lúc nào đi trong hành lang, cậu cũng cúi gầm mặt. Trong lớp, cậu không bao giờ giơ tay phát biểu, dù biết hết câu trả lời, đếm từng ngày đến lúc ra trường. Bộ phim với bối cảnh vào những năm 1990, thời còn chưa có Facebook hay bất cứ mạng xã hội nào. Dường như chẳng có nơi nào để cậu chia sẻ dòng tâm sự hay ngóng chờ một ai đó. À mà cũng có, cậu đã tìm đến, viết thư tay. Cậu không gửi thư đến một người bạn có thật, mà là một người bạn trong trí tưởng tượng. Tuy nhiên, bộ phim dường như không chỉ dừng lại nơi cuộc đời của cậu bé này, mà còn đưa đến hai nét tính cách của hai người bạn cậu. Một tuổi học trò ngây thơ và vụng dại, nhưng lại khiến người xem đồng cảm về những điều mà ai đó đã từng trải qua ngoài đời thật. Giống như một lá thư gửi lại thời học trò đã qua, một thời của tuổi trẻ, bộ phim gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào của những ngày đã qua, và đặc biệt đưa đến một niềm hy vọng ở tương lai, sự phấn đấu cần có của những người trẻ để tiếp tục chuyến hành trình rực rỡ vào thế giới của sự trưởng thành. Các bạn thân mến, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe nói cho chúng ta về một cuộc đời từng gắn với trầm cảm. Nó giúp chúng ta phần nào đó hiểu về căn bệnh này và đồng cảm với hoàn cảnh của một ai đó. Hôm nay, Phút cầu nguyện mời bạn hiệp thông với ý chỉ cầu nguyện trong tháng này. Đó là chúng ta được mời gọi nhớ đến những người đau khổ vì trầm cảm hoặc kiệt sức, để họ tìm thấy nơi mọi người sự nâng đỡ và ánh sáng giúp họ mở ra cho cuộc sống. Với ý nguyện này, chúng ta đặt con tim mình vào tâm tình của những anh chị em đang vất vả với đau bệnh và kiệt sức. Chúng ta cùng với họ dâng lên Chúa những ca từ trong Thánh Vịnh. Vâng, những ca từ trong Thánh Vịnh 39. Trong kiếp sống phù du, người đau yếu đặt hy vọng nơi Đức Chúa và xin người đến cứu giúp. Tôi đã nói, mình phải gìn giữ trong nếp sống để khi anh nói khỏi lỗi lầm. Nghe trong mình nung nấu tự tâm can, càng nghĩ ngợi, lửa càng bừng cháy. Miệng lưỡi tôi phải thốt lên lời. Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào. Ngày tháng con đếm được mấy mươi. Để hiểu rằng kiếp phù du là thế, ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc. Kiếp sống này Chúa kể bằng không. Đúng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Công vất vả ngược xuôi, làn gió thoảng, khi cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng. Giờ đây con biết đợi trông gì, lạy Chúa, hy vọng con đặt ở nơi Ngài. Các bạn thân mến, lời ca vịnh vừa thốt lên nỗi lòng của những người trong cơn hoạn nạn, mệt mỏi với một phận người, thấp thoáng tựa bóng câu, thoảng qua như làn gió, kỳ cóp mà không biết ai sẽ hưởng dùng. Thực ra, còn lời nào để nói ngoại trừ cái cảm nghiệm rất thực về chính điều mà người ấy đang trải qua. Người ta nhìn lại cuộc đời, nhìn lại một chặng đường đã qua, hỏi cái gì còn lại. Trong một tập sách tên là Đại Dương Đen, có lột tả tâm sự của những người trầm cảm. Thay vì họ phải viết thư tay để chia sẻ chính mình với người khác, chút bầu tâm sự với một ai đó trong trí tưởng tượng, thì đây, họ đã được một cây bút viết giúp những lá thư ấy và gửi đến nhiều người khác, không chỉ để chia sẻ về cuộc đời, về căn bệnh và những kinh nghiệm tổn thương, mà còn dường như chính họ cũng muốn đồng cảm với ai đó. Tóm lược về cuộc đời của một vài lời kể thế này. Đó là cô Hoa, 53 tuổi. Cô luôn cảm thấy cô đơn vô cùng tận, tới mức không rõ mình còn đang tồn tại hay không trong thế giới này. Đó là Xuân Thủy, 41 tuổi. Anh lúc nào cũng nghĩ tới thời khắc mình chết, những chân dung về nó xâm chiếm lấy đầu óc anh, nằm đó trong cơn hấp hối. Đó là Thành, 32 tuổi. Anh là kỹ sư, đã tự ví mình như một con thú triền miên trong trạng thái bị săn đuổi, nhìn đâu cũng thấy mối nguy. Đó là Bảo Anh, 23 tuổi, với những tổn thương tâm lý thời thơ ấu, nên chị luôn đi tìm một hình tượng người bố, luôn muốn có được cảm giác là đàn ông cần, có giá trị với họ. Đó là Thủy Dương, 24 tuổi, chị luôn nguệch ngoạc dòng chữ, chỉ cần sống thôi, không được rạch tay, với mong muốn vượt qua được. Chị muốn mọi người xung quanh hiểu rằng, cuối cùng thì trầm cảm đã lấy đi mạng sống của người khác, giống như ung thư hay các căn bệnh khác. Với những hoàn cảnh cuộc đời này, có thể chúng ta tự hỏi, ồ, có thể đó là do bẩm sinh di truyền. Vâng, có thể là do một tổn thương tâm lý thời thơ ấu, và cũng có thể là kết quả của một xã hội quay cuồng điên dại với các đam mê. Vâng, chúng ta thắc mắc, chúng ta trăn trở về sự hiện hữu của cái khổ, cái đau mang tên là trầm cảm. Vâng, các bạn thân mến, với một vài góc nghiêng cuộc đời của một ai đó, hẳn gợi lên cho chúng ta một cảm xúc nào đó, một con tim dịu dàng và trăn trở trước một con tim đang đau đớn, một con tim biết rung động trước những hoàn cảnh éo le và khó khăn của người khác. Và đặc biệt, trong giai đoạn hiện tại, với tình trạng giãn cách và hạn chế sự lây lan của COVID, người ta lại bị đặt vào một hoàn cảnh cô lập và tách biệt với nhau hơn. Đặc biệt, những người dễ bị tổn thương, người bệnh, người trẻ, người già, người sống một mình là những người dễ bị tổn thương trong thời kỳ này. Chúng ta ước mong họ được ơn chữa lành và cầu nguyện cho họ. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đưa chúng con tới một không gian gặp gỡ. Chúng con được gặp gỡ Chúa. Chúng con được gặp gỡ với anh chị em đau bệnh, bệnh trầm cảm. Chúng con chưa gặp họ ngoài đời thực, nhưng được nghe những tâm sự, những nhát cắt của cuộc đời trong khung cảnh đại dương đen với những trận cuồng phong đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Chúng con xin Chúa thương đến họ, và chúng con cũng hết lòng cầu nguyện cho họ. Chúng con ước mong, giữa đại dương đen toàn giông bão, họ sẽ gặp được Chúa, để họ có thể cất lên rằng, giờ đây con biết đợi trông gì, lạy Chúa, hy vọng con đặt ở nơi Ngài. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.